Cõi trần, xét chung toàn thể nhân loại, chúng ta có thể nói tâm thức của mọi người đang hoạt động trong xác thân ở cõi trần. Như đã được miêu tả ở phần trước, con người từ những cõi cao đi xuống và bị đóng khuôn vào xác thân vật chất. Hầu hết tâm thức nhân loại chưa chinh phục và chưa hoạt động trên những cõi cao. Con người ở trong những cõi đó, nhưng tâm thức của họ còn non trẻ, chưa thức tỉnh trong những cõi đó. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ cũng có những người đạt được tâm thức cao hơn tâm thức ở cõi trần, có thể sinh hoạt ở những cõi cao, và số người đạt được điều này càng ngày càng tăng thêm. Tôi dám khẳng định trong tương lai, một số người trong chúng ta sẽ có tâm thức thuộc về giống dân tương lai và sẽ biết được một số điều về những cõi cao hơn ở cõi trần. Vào tương lai xa hơn nữa, tất cả mọi người đều sẽ hiểu biết hoàn toàn các cõi trong vũ trụ. Trở lại thí dụ trên, ba mặt của cái tháp tượng trưng cho những hoạt động nào ở cõi trần. Ở bề mặt của tình thương, chúng ta phụng sự những người cao hơn, giúp đỡ và có lòng trắc ẩn đối với những người ở chung quanh và thấp kém hơn chúng ta. Ở bề mặt minh triết, dù chưa có được minh triết nhưng chúng ta có sự hiểu biết, và dần dần sự hiểu biết sẽ biến đổi để thành minh triết. Khoa học, triết lý và nghệ thuật là những đường hướng lớn đưa tư tưởng đi lên theo bề mặt của minh triết. Ở bề mặt của quyền năng, chúng ta có chính phủ, luật lệ và những tổ chức xã hội. Và ngay bây giờ, năng lực sáng tạo ngự trị trong mọi người dù họ không biết đến nó. Những giới hạn trong đời sống vật chất. Điều có vẻ lạ lùng là ở mỗi bề mặt này, chúng ta cảm thấy dường như đang đạt đến những giới hạn của vật chất. Chúng ta đang tiến đến những bức tường không thể nào vượt qua. Chắc chắn trong quá khứ chúng ta đã thành công và sự tiến triển về vật chất có vẻ như chấm dứt, và cần có những điều gì khác được tìm ra nếu muốn tiếp tục tiến bộ. Về phương diện tình thương, tôn giáo và phụng sự những bậc cao cả là một trong những đường hướng để tình thương phát triển. Nhưng chúng ta nhận thấy rằng những tôn giáo lớn trên thế giới đang gặp phải khó khăn vì bị đẩy lui bởi dòng thủy triều của trí phán đoán hoài nghi. Ngay những người sùng bái tôn giáo cũng cảm thấy nảy sinh trong trí nghi vấn mình có đi đúng đường hay không. Người ta nhận thấy trong lãnh vực rộng lớn của tôn giáo, niềm tin chiếm mất chỗ của kiến thức, hy vọng chiếm mất chỗ của sự xác thật và uy quyền chiếm mất chỗ của nhận thức. Kết quả là trong nhiều tôn giáo, đa số dân chúng chìm đắm trong mê tín, trở thành nạn nhân của mọi sự sợ hãi, nhất là đối với tương lai bất định ở trước mặt. Nơi nào không có sự mê tín của đám đông quần chúng thì lại có thuyết vô thần, gặm nhấm mọi lý tưởng. Thêm vào sự giảm cấp tôn giáo trong quần chúng, có một lớp người học vấn cao, trong tâm và trong cuộc sống của họ chứa đầy hoài nghi, đôi lúc cũng bộc lộ ra bằng lời nói. Họ thách thức tôn giáo vì biết những giáo lý công truyền của tôn giáo không trình bày chân lý một cách thông minh. Họ thách thức tất cả và muốn tìm chân lý tiềm ẩn bên trong, nhưng vô vọng. Vấn đề khía cạnh khác của tình thương, tức sự giúp đỡ và lòng trắc ẩn đối với người chung quanh và người thấp kém hơn. Chúng ta thấy một ít người có tấm lòng can đảm nhưng thất vọng vì không đủ khả năng hàn gắn mọi vết thương của đám đông nhân loại đang đau khổ. Họ không tìm được cách thức hữu hiệu để giúp đỡ những người nghèo khổ, vô minh và bệnh tật thể xác lẫn tinh thần. Cũng thế, trên mặt minh triết của cái tháp, tầm nhìn của chúng ta trên mỗi hướng đi lên đều bị ngăn chặn bởi những bức tường kiên cố. Khoa học đã khám phá được nhiều điều đáng kể cũng bị giới hạn do sự thiếu chính xác của những dụng cụ vật chất. Trong mỗi ngành khoa học, con người vẫn còn đang lần mò tìm những phương pháp mới. Trong ngành y khoa, sự tìm ra tận nguồn gốc bệnh tật vẫn chưa đạt được kết quả xác định, cũng như chưa biết rõ cơ thể tác dụng của một số loại thuốc. Trong ngành vật lý học, thuyết duy vật bị sụp đổ với những lý thuyết về vũ trụ không thích hợp, trong khi chủ thuyết duy tâm chưa sẵn sàng thay thế để giải thích rõ ràng, dễ hiểu. Ở Ấn Độ, Vedanta là một trong những hệ phái duy tâm lớn nhất. Hiện tại chỉ chú trọng giải thích những chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết thay vì suy tưởng sâu xa. Cách thức và thói quen tệ hại này của tư tưởng ngầm phá hại tinh thần đạo đức. Những học viên của phái đó trở nên không quan tâm đến cách cư xử trong đời sống và không phân biệt giữa đúng và sai. Họ tự thôi miên bằng cách lặp đi lặp lại chân lý thâm sâu: bạn là cái đó. Ở Đông Phương cũng như Tây Phương, người ta như mù lòa, sờ soạng, khao khát một cách mơ hồ về những lý tưởng đã mất. Và nơi đâu không có lý tưởng thì chân lý không thể hiện thực. những hoạt động của nhân loại trên mặt quyền năng như thế nào. Trong xã hội có đầy rẫy đấu tranh xung đột, giai cấp chống đối giai cấp, phái tính chống đối phái tính, vua không đủ uy quyền để kiểm soát, không cai trị hữu hiệu, không trách nhiệm để cho những người xấu có quyền thế làm nhiều điều sai trái. Sự suy đồi về vật chất lẫn tinh thần xảy ra ở khắp nơi, sự nghèo khó và khốn khổ gần như bất trị, không có sự hướng dẫn của minh triết, không được kiểm soát bởi quyền lực tốt. Người dân nhìn lờ mờ về phía sau, nhìn một cách sợ hãi về phía trước, tự hỏi khi nào biến động lớn của xã hội sẽ xảy ra. Một số người buồn bã mơ tưởng đến ngày có vị minh quân thống nhất đất nước, che chở dân lành dưới ngai vàng của Ngài, xây dựng lại trật tự xã hội với trí thức và quyền lực của Ngài. Chúng ta hãy nhìn về phía trước để thấy nhân loại làm thế nào tiến đến hòa bình, an ninh và hạnh phúc trên cõi vật chất này. Tất cả những thay đổi ở cõi vật chất liên hệ đến sự tiến hóa của con người trong tương lai đều do năng lực từ trên cao tuôn xuống. Cõi trung giới. Cõi trung giới gần gũi với cõi trần được tượng trưng bằng khối nằm trên khối cõi trần. Trong thí dụ cái tháp ba mặt, con người sẽ trở nên ý thức và chinh phục cõi trung giới, xem nó như một thế giới mới. Nơi đây, họ sẽ có những năng lực cũng như những khả năng mới và những phương pháp mới để khám phá toàn cảnh rộng lớn, mới mẻ, mở rộng ra trước mặt. Chúng ta hãy nhận xét giai đoạn kế tiếp này trong sự tiến bộ của nhân loại. Khi ý thức của đa số đã phát triển từ cõi vật chất đến cõi trung giới, thế nào là thế giới trung giới? Và sự mở rộng tâm thức bao trùm vùng thứ nhì của vũ trụ này có nghĩa là như thế nào? Trước hết là sự mở rộng của năng lực cảm giác. Ở cõi trung giới, tuy con người chưa ra khỏi những bức tường phân chia và vẫn có sự phân biệt lẫn nhau, nhưng những giác quan thể vía không bị giới hạn nhiều như những giác quan xác thân. Thị giác thể vía thấy được cả phía trước, phía sau và chung quanh. Nó thấy mọi mặt của đồ vật và xuyên qua đồ vật. Nói chung, những giác quan thể vía tươi tắn, rõ ràng, sắc bén, tinh xảo và từ mọi hướng. Nhờ đó sự hiểu biết tuôn vào những cánh cửa rộng mở của linh hồn. Bề mặt tình thương của cái tháp, con người qua cõi trung giới sẽ thấy và tìm hiểu được những hiện tượng mà khi ở cõi trần chỉ là sự mơ mộng hay tin tưởng suông. Lần đầu tiên con người tiếp xúc với những chân lý vĩ đại, những thực tại lớn, những vị thông tuệ cao cả. Tuy sự thức tỉnh của tâm thức ở cõi này chỉ mới tiếp xúc được phần bên ngoài, chưa thông hiểu được bản chất của những điều ấy. Sự tiếp xúc này làm cho chúng trở nên sống thực mà không chỉ là vấn đề tin tưởng suông. Hiện nay cõi trung giới chỉ được mở ra cho một ít người. Đến khi nó rộng mở cho đa số, không những con người có được tầm nhìn xa hơn và có thể sử dụng những cảm giác quan thể vía trong lúc còn mang xác thân vật chất và còn có thể rời bỏ xác thân vật chất bất cứ khi nào họ cảm thấy nó gây bất tiện hay trở ngại, và họ có thể sử dụng thể vía để chu du khắp cõi trung giới. Khi vượt qua được giới hạn của xác thân, con người có thể tiếp xúc với những đấng thông tuệ. Tôn giáo sẽ có một sự sống mới, vì chính nền tảng của chủ nghĩa hoài nghi sẽ bị đánh đổ khi con người có thể khám phá và thấy rõ hiện tượng mà hiện nay họ cho là siêu nhiên, và họ cũng có thể tiếp xúc trực tiếp với những thực thể mà hiện nay bị phủ nhận. Sẽ không còn mê tín nữa khi con người nếu muốn có thể thoát ra ngoài xác thân đi khắp nơi trên thế giới, khi không còn những điều không thể hiểu biết được, không còn thế giới mà con người không thể thấy được, sẽ không còn chỗ cho sự sợ hãi. Mọi người đều sẽ biết thế giới và hiểu những hiện tượng của nó. Hiện tại, sự kiện này có vẻ kỳ diệu, nhưng tương lai nó sẽ trở nên quen thuộc và là một phần của đời sống hàng ngày. Trên thực tế, điều mà chúng ta gọi là sự chết sẽ không còn là vấn đề đáng thương tiếc, vì con người có thể sống trong cõi trung giới và tiếp xúc được với những người đã rời bỏ xác thân. Cõi trung giới sẽ nằm trong tầm hoạt động của đời sống hàng ngày, và sự chia lìa gây nên bởi chết chóc sẽ bị loại trừ. Con người có thể tiếp xúc với những vị cao cả và giáo huấn của các ngài được truyền bá rộng rãi trên thế gian. Họ không còn bị không gian làm trở ngại vì có thể đi xuyên qua nhanh chóng các cõi thanh nhẹ hơn. Do đó, con người có nhiều cơ hội hiểu biết hơn và kiến thức rộng rãi sẽ làm thay đổi toàn diện đời sống theo chiều hướng thiêng liêng. Nơi đây, họ cũng gặp những vị thầy của quá khứ, không phải là chiêm bao mà là sống thật. Và họ sẽ hiểu được sự cao siêu của chân lý mà các ngài giảng dạy. Lúc đó, rất nhiều người có khả năng giúp đỡ người chung quanh và thực hành lòng trắc ẩn đối với người thấp kém. Trong khi hiện tại, chỉ có một số ít người có thể làm được việc đó. Con người sẽ thường xuyên sử dụng được những năng lực ở cả cõi trần và ở cả cõi trung giới. Ở cõi trần, con người có thể giúp đỡ và bảo vệ người khác bằng cách gửi đi một cách có ý thức những năng lực của cõi trung giới. Họ có thể suy nghĩ về một tư tưởng hữu ích, bao bọc nó bằng tinh hoa chất, tạo thành một tinh hoa nhân tạo và gửi thẳng đến trợ giúp cũng như bảo vệ những người yếu kém tránh khỏi nguy hiểm. Lực này tạo thành một cái khiêng liên tục che chở cho người mà nó được gửi đến. Những người tiến hóa tiền phong trong hàng ngũ nhân loại đều có thể thực hiện tất cả những điều kể trên một cách dễ dàng. Trong tương lai, phần đông nhân loại sẽ đạt được những năng lực đó. Họ dùng nó để trợ giúp những người kém tiến hóa hơn. Sự trợ giúp cũng nhắm đến những người vừa mới chết vì cõi trung giới là nơi mát mẻ, xa lạ đối với họ. Trình độ tiến hóa của mọi người không đồng đều nhau. Có nhiều người sinh hoạt ý thức trên cõi trung giới, nhưng phần đông con người vẫn chưa thức tỉnh trên cõi đó. Ở cõi này, có nhiều cơ hội để giúp đỡ, an ủi, xoa dịu những linh hồn tuyệt vọng. Thình lình phải bỏ rời xác thân, đi đến vùng xa lạ bỡ ngỡ, đầy sợ hãi. Hiện nay, chưa có nhiều người làm công tác cứu trợ, nhưng trong tương lai sẽ có nhiều người làm công việc này hơn. Một công việc trợ giúp khác được thực hiện từ cõi trung giới và ảnh hưởng xuống cõi trần là cách thức giáo dục trẻ con. Khi những giác quan thể vía thức tỉnh thì sự giáo dục sẽ thay đổi như thế nào? Khi cha mẹ và thầy giáo nhận thấy được sự phát triển cái trí của trẻ em, khi những tính chất của trẻ hiện ra thành những hình thể và màu sắc đối với những nhãn quan trung giới, khi những khuynh hướng xấu được nhận thấy từ trong mầm mống ở thời kỳ trẻ thơ để không nuôi dưỡng nó, và những khuynh hướng tốt lành được trợ giúp cho mạnh thêm cũng như được khuyến khích cho nó trổ hoa. Nhờ thế, trong tương lai sự giáo dục trẻ em sẽ có hiệu quả hơn và sự tiến bộ của trẻ em sẽ nhanh gấp ngàn lần hơn ngày nay. Chắc chắn là như thế, vì khi trẻ em được huấn luyện bởi những người có nhãn quan trung giới thì tất cả những mầm giống xấu đều bị để cho chết lần mòn và những mầm giống tốt được chăm sóc cho nảy nở. Thay vì thấy trẻ em lớn lên dập theo khuôn mẫu của những người lớn ở chung quanh, chúng ta thấy trẻ phát triển theo thế hệ mới thật sự, mở mang nhiều khả năng tiềm ẩn bên trong. Bề mặt minh triết của cái tháp. Khi xét về phương diện minh triết, chúng ta thấy sự mở rộng tâm thức cõi trung giới có thể làm thay đổi hoàn toàn các ngành khoa học. Phương pháp cũ mà khoa học áp dụng từ lâu đã lỗi thời sẽ được thay thế bằng những phương pháp cũng như những dụng cụ tinh vi, nhạy bén hơn. Các nhà khoa học sẽ sử dụng những giác quan thể vía như là những dụng cụ để nghiên cứu, tìm hiểu những hiện tượng ở cõi trần cũng như cõi trung giới. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xét những thí dụ như sau. Trong ngành y khoa, bác sĩ sử dụng nhãn quan thể vía sẽ chẩn đoán bệnh tật rất chính xác và có thể theo dõi tác dụng của thuốc men trong thể xác. Bác sĩ nội thương cũng như bác sĩ giải phẫu sẽ thấy tường tận những bộ phận bên trong xác thân và biết chính xác cơ quan nào bị bệnh. Trong ngành hóa học, những nhà hóa học không còn chỉ đưa ra giả thuyết mà họ sẽ thấy thật sự. Hạt nguyên tử không chỉ là lý thuyết trừu tượng mà là những vật có thể được khảo sát tường tận. Với nhãn quan của thể vía, người ta có thể thấy rõ và theo dõi từng giai đoạn kết hợp của tất cả các hợp chất. Nhà hóa học có thể thử nghiệm, phân tích, kết hợp, tái phối trí và có thể vận dụng vật chất bằng năng lực mới mà họ có được từ cõi trung giới. Trong ngành tâm lý học sẽ có sự thay đổi quan trọng vì nhà tâm lý học nhìn thấy cái trí như đọc một quyển sách đang mở. Đối với thú vật, thay vì phải khảo sát những hoạt động của chúng, suy luận và đoán ra động lực thúc đẩy, người khảo cứu có nhãn quan thể vía sẽ thấy được cách thức mà con vật đang suy nghĩ và sự nảy nở trí khôn của nó. Từ đó con người có thể huấn luyện con vật một cách có hiệu quả. Tư tưởng được thấu hiểu như từ cái trí này trực tiếp truyền đến cái trí kia. Và tâm lý học không còn là những từ ngữ hỗn tạp hay một mớ những ý tưởng mù mờ. Dần dần, tâm lý học sẽ được sắp xếp theo hệ thống dễ hiểu. Vì những tâm lý gia thấu hiểu cơ chế và cách sinh hoạt của cái trí con người, từ đó dễ dàng phát triển năng lực của nó. Trong ngành triết học, nhiều thiếu sót về phương diện lý tưởng như hiện nay sẽ được bổ túc do học giả thông hiểu sự liên hệ giữa sự sống và lớp áo bao bọc nó, cũng như giữa năng lượng và vật chất. Họ biết đó chỉ là hai phương diện của cái một duy nhất. Học giả sẽ biết cách thức mà vật chất được uốn nắn theo sự sống, cũng như cách thức tư tưởng tạo ra hình thể và làm thế nào để năng lực sáng có thể tác động Mặc dù sự việc này chỉ được thấu hiểu hoàn toàn ở những vùng cao hơn cõi trung giới. Về phương diện lịch sử, nhà viết sử sẽ thấy rõ những sự kiện đã xảy ra khi họ đọc những ký ảnh trung giới phơi bày trước mắt. Lịch sử sẽ không còn được viết theo thành kiến phía này hay phía kia, không theo chiều hướng hoặc quan niệm riêng của người viết. Các sử gia có thể trở về quá khứ, sống và sinh hoạt trong cảnh tượng mà họ miêu tả. Lịch sử được miêu tả từ những ký ảnh trung giới với những cảnh tượng sống động, và sử gia dường như sống thực trong giai đoạn đó. Họ theo dõi từng hoạt động của những nhân vật trong quá khứ, như hiện tại chúng ta đang sống và hoạt động giữa những người chung quanh. Sử gia sống và hoạt động trong thế giới mà chúng ta gọi là quá khứ. Còn nghệ thuật, dù chỉ xét trên quan điểm cấu trúc, sẽ đổi khác như thế nào? Ở cõi trung giới có rất nhiều màu sáng chói linh hoạt trong suốt, nhiều sắc thái tuyệt đẹp và êm dịu, và hình thể thay đổi theo nhiều trạng thái khác nhau. Dù họa sĩ diễn tả lại trên khung vải vật chất cũng có vẻ rực rỡ và xinh đẹp, phản ảnh phần nào cõi trung giới. Khi nhạc sĩ viết lên một tấu khúc vĩ đại hay một hòa âm tuyệt diệu, không những họ tạo ra những âm thanh quyến rũ mà còn làm nảy sinh những màu sắc theo sau những âm thanh phát ra. Mỗi tấu khúc sẽ tạo nên những âm thanh cũng như những chuỗi màu sắc chói sáng với vẻ đẹp mà hiện nay con người chưa mơ tưởng đến, với sự hoàn hảo, sắc sảo chưa được biết.